Thưa Hội Thánh, chủ đề của mục sư sáng hôm nay là sự công bình của Đức Chúa Trời được chép ở trong sách Roma đoạn 1 câu 17. Xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên và chúng ta cùng đọc lời của Chúa. Xin Hội Thánh cùng đọc với nhau hai lần. Xin Hội Thánh cùng khởi sự. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa. Như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa. Như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Cảm ơn Thầy Thánh, mời Thầy Thánh đồng ăn ngồi. Đồng ăn tọa, xin kính mời mục sư lên chia sẻ chủ đề sự công bình của Đức Chúa Trời.
Vâng, xin được trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, trân trọng kính chào Hội Thánh. Quý vị có khỏe không? Sáng hôm nay quý vị đi nhà thờ có vui không? Cảm ơn Chúa. 2-3 ngày nay tôi ít ngủ lắm, tại vì công việc nó nhiều quá mà tôi di chuyển nó hơi xa. Mỗi ngày tôi ngủ, 2-3 ngày nay chắc mỗi ngày tôi ngủ chừng 3 tiếng. Đến ngày hôm qua là tôi mệt kinh khủng lắm. Và khi mà tôi gặp cái mục sư thì chúng tôi có một cái chương trình huấn luyện bồi linh của ban chấp hành giáo hạt cho khu vực vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Chiều hôm qua tôi ngồi nói chuyện với các mục sư thì hỏi là sáng hôm nay giảng cái gì, thì tôi nói là sáng hôm nay tôi chỉ giảng có một câu thôi, là Roma đoạn 1 câu 17. Mấy ông kia hỏi tôi rằng bộ mệt quá hay sao, giảng có một câu cho nó ngắn. Tôi nói không, câu này nhưng mà nó lại dài. Tôi rất là mệt luôn, và tôi phải tranh thủ, tôi soạn bài trên máy bay, trên sân bay, tôi soạn đủ thứ, tôi ngồi tôi soạn, và tôi không biết sáng nay sao tôi đứng đây nổi. Nhưng mà có một điều đó là khi mà tôi đến với Roma đoạn 1 câu 17 đó, tự nó có một cái sức mạnh, tự nhiên tôi lại thấy có một cái sự hưng phấn, có một cái điều gì đó rất là mạnh mẽ mà được Chúa thêm sức qua Roma đoạn 1 câu 17. Dường như là cái hành trình theo Chúa của mình á, tôi quen thuộc với Roma, rất là quen thuộc với Roma, là bởi vì tôi dành rất nhiều thời giờ cho Roma trong suốt khoảng chừng hơn 10 năm gần đây, thì có lẽ Roma là cái sách mà lấy rất là nhiều thời giờ của tôi. Nhưng mà khi một lần nữa mình đem cuộc đời của mình để mà đối diện với lời của Chúa, một lần nữa mình được nhắc lại về bản chất của tin lành, về nội dung của tin lành, về cái sức mạnh quyền năng của tin lành, thì một lần nữa lời Chúa làm cho mình sống lại. Thành ra sáng hôm nay chúng ta sẽ đi vào một câu này. Tôi cố gắng tôi chia sẻ cho quý vị trong buổi sáng hôm nay. Tôi bị một cái tranh chiến là tôi định tách ra làm đôi nữa rồi. Tôi định tách ra làm đôi. Nhưng mà nó như vậy á, tách ra làm đôi tuần sau mình có thì giờ làm chính, thì nó sẽ cách đi một tuần. Tôi sợ là quý vị sẽ không nhớ được hết cái câu này, thành ra tôi sẽ cố gắng chia sẻ cho quý vị một câu kinh thánh rất là đặc biệt. Roma đoạn 16-17 là chủ đề của thư Roma. Và gần như sau khi vị sứ đồ Phaolô đã viết hai câu này xong đó, thì phần còn lại của thư Roma chỉ nhằm mục đích giải nghĩa hai câu này, làm cho nó rõ, sáng tỏ cái nội dung của hai câu này ra. Thành ra Roma đoạn 16, đoạn 1, đoạn 16-17 là những câu kinh thánh mà xin Chúa cho chúng ta thấy được sự sống của lời Chúa ở trong cuộc đời của mình, trong hành trình thuộc linh của mình. Trong câu 16 chúng ta được biết rằng sứ đồ Phaolô nói là ông không hổ thẹn về tin lành đâu. Và cái lý do mà ông đưa ra là gì? Ông nói rằng lý do mà ông không hổ thẹn về tin lành, bởi vì tin lành không phải là một tôn giáo, tin lành không phải là một triết lý, mà tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời. Ông nói rằng đó là điều ông không hổ thẹn. Tin lành là quyền phép, là sự sống, là sức mạnh ở trong đó. Và ông nói rằng quyền phép của Đức Chúa Trời qua tin lành là gì? Là để cứu, chứ không phải là để thay đổi một người, không phải là để làm cho cuộc đời một người tốt hơn, mà là để cứu người đó. Cứu ai? Cứu mọi kẻ tin. Tin lành có cái sức mạnh để cứu mọi kẻ tin. Nếu như trong câu 16 vị sứ đồ nhấn mạnh đến quyền phép của Đức Chúa Trời, thì trong câu 17 ông đưa ra một khía cạnh vĩ đại khác của tin lành, đó là sự công bình của Đức Chúa Trời. Ở trong câu 17 phần A nói rằng vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Quý vị biết không, có lẽ điều mà chúng ta sẽ ngạc nhiên so với những cái nhìn mà chúng ta vẫn có về Tin Lành, cái sự dạy dỗ về truyền thống. Khi chúng ta nói về Tin Lành là gì? Chúng ta nói về rất là nhiều thứ. Chúng ta nói về tình yêu, chúng ta nói về ân điển, chúng ta nói về rất là nhiều thứ. Nhưng ở nơi đây sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng nội dung chính của Tin Lành là sự công bình của Đức Chúa Trời. Nội dung chính của Tin Lành là sự công bình của Đức Chúa Trời. Và cái chữ công bình đó là một trong những từ khóa quan trọng của thư Roma. Và chỉ trong thư tín này mà thôi, sứ đồ Phao-lô đã dùng từ ngữ này 25 lần. Nói một cách khác, tin lành, tin tức tốt lành. Đó là tin lành, là tin tốt lành, là bởi vì nó bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Thế nhưng nếu chúng ta dừng lại, chúng ta đặt một câu hỏi rằng sự công bình của Đức Chúa Trời có thật sự là tin tức tốt lành không? Quý vị nghĩ sao? Sự công bình của Đức Chúa Trời có thật sự là tin tức tốt lành không? Nếu mà mình hiểu cho nó đúng á, thì mình sẽ thấy rằng sự công bình của Đức Chúa Trời nó không phải là tin tức tốt lành cho con người tội lỗi. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng sự công bình của Đức Chúa Trời đó là sự kinh khiếp đối với con người tội lỗi. Bởi vì nếu mà chúng ta lướt qua 17 câu này, chúng ta tiếp tục học câu 18, thì câu 18 nói rằng vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt chước lẽ thật. Ở trong câu 17 bản tiếng Việt của mình dùng một cái chữ là tỏ ra, còn ở trong câu 18 bản tiếng Việt mình dùng chữ tỏ ra, trong câu 17 thì bản tiếng Việt của mình dùng chữ bày tỏ. Nhưng thật ra trong nguyên ngữ thì chữ bày tỏ hay chữ tỏ ra trong câu 17 và câu 18 đều là một chữ giống như nhau mà thôi. Và như vậy thì sự công bình của Đức Chúa Trời bày tỏ gì? Sự công bình của Đức Chúa Trời tỏ ra điều gì? Điều đầu tiên mà sự công bình của Đức Chúa Trời tỏ ra đó là cơn giận đối với con người tội lỗi. Đó là cơn giận. Và cái này không phải chỉ là một cơn giận bộc phát, nó không chỉ là một cơn giận thoáng qua, mà cái chữ cơn giận ở đây nó nói đến sự tức giận, nó nói đến cái cơn phẫn nộ, nó nói đến một cái phản ứng đầy cái xúc cảm mạnh mẽ ở trong đó. Đây chính là từ mà Kinh Thánh nói cho chúng ta biết. Như vậy sự công bình của Đức Chúa Trời đầu tiên được tỏ ra, đó là Ngài tỏ ra cái sự thảnh nộ của Ngài, sự phẫn nộ của Ngài đối với tội lỗi. Do đó, nếu như Tin Lành chỉ nói về bản tính, về sự công bình của Đức Chúa Trời như là bản tính của Ngài, thì Tin Lành không phải là Tin Lành, mà Tin Lành là tin dữ chứ không phải Tin Lành. Là bởi vì khi con người biết về Đức Chúa Trời công bình, thì con người càng biết rõ về sự công bình của Đức Chúa Trời chừng nào, thì con người càng bế tắc và kinh khiếp hơn, vì biết chắc rằng không ai có thể tồn tại được với một Đức Chúa Trời như vậy. Chắc chắn không ai tồn tại. Thì ta nói rằng mọi những đầy tớ Chúa vĩ đại trong các thời đại á, thường mọi một người như vậy nó sẽ gắn liền với một câu Kinh Thánh nào đó. Thì ta nói ví dụ như David Livingstone là nhà truyền giáo, là nhà thám hiểm người Scotland, và ông đã dâng gần như là trọn đời sống của ông để truyền bá phúc âm ở tại châu Phi. Và người ta nói rằng khi nói đến David Livingstone thì người ta sẽ nhớ đến mạng giờ đoạn 28 và 20, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ông luôn luôn nói câu Kinh Thánh này. Hoặc khi người ta nói đến John Wesley, người đã khởi đầu phong trào giám lý, thì người ta nói rằng khi nói đến John Wesley thì người ta sẽ nhớ đến Sacheri đoạn 3 câu 2. Ông luôn luôn nói một câu Kinh Thánh là Sacheri 3 câu 2, chẳng phải người này là quá củi đang cháy được kéo ra khỏi lửa sao? Mà không biết là sao ông thích câu đó, nhưng mà khi nhắc đến John Wesley, người ta sẽ nhắc đến Sacheri đoạn 3 câu 2. Nhưng có một nhà gần như là một cái người viết sách, một cái người sử gia của Hội Thánh, thì ông đã tra cứu những nhân vật nổi tiếng đi gắn liền với một câu Kinh Thánh. Và ông nói rằng trong tất cả những câu Kinh Thánh gắn liền với đời sống của các cơ đốc nhân vĩ đại, không có cái câu Kinh Thánh nào nó rõ ràng là câu Kinh Thánh của một người. Đương nhiên khi nhắc tới những người này, mình nhắc tới những câu Kinh Thánh này, nhưng nó cũng không rõ ràng lắm. Và cũng không có câu Kinh Thánh nào hiển nhiên đóng vai trò thúc đẩy và đỉnh lên đời sống của người ấy, giống như là Roma đoạn 1 câu 17. Và khi nhắc đến Roma đoạn 1 câu 17, chúng ta sẽ nhắc đến ai? Chúng ta sẽ nhắc đến Martin Luther. Đây là nhà cải cách giáo. Martin Luther khởi đầu tuổi trẻ của mình không phải trong tu viện, Martin Luther đã khởi đầu cái tuổi trẻ của mình bằng việc theo học ngành luật, và ông học rất giỏi và ông cũng rất là thành công trong cái việc học của mình. Nhưng trong suốt cái thời gian tuổi thanh xuân của ông á, khi ông đi học trường luật á, nó có một cái kinh nghiệm, một cái sự bất an sâu sắc trong tâm linh. Ông luôn luôn bị ám ảnh về sự thánh khiết và sự công bình của Đức Chúa Trời. Ông luôn luôn sợ rằng có một ngày nào đó mình đối diện với Đức Chúa Trời, đối diện với sự phán xét, ông sợ hãi cái chết. Và trong giai đoạn đó thì người ta nói rằng Martin Luther sợ Đức Chúa Trời hơn là yêu Đức Chúa Trời. Và rồi cái sự căng thẳng trong cuộc đời của ông nó dẫn đến một quyết định rất là đặc biệt, đó là năm 1505, lúc mà ông 21 tuổi, thì Martin Luther quyết định bỏ trường đại học và ông vào một cái tu viện ở Đức, ở Đức. Ông vào đó và người ta hỏi ông rằng ông vào tu viện để làm gì? Người ta vào tu viện để người ta học thần học, tu viện của Công giáo. Ông nói rằng tôi vào tu viện không phải để đi học thần học, mà tôi vào tu viện là để cứu linh hồn mình. Và rồi khi mà Martin Luther vào cái tu viện Erfurt này, ông thực hành cái sự cứu rỗi linh hồn mình bằng cách nào? Bằng những cái kỷ luật thuộc linh. Ông nỗ lực trong cuộc đời tôn giáo qua cái việc kiên ăn, cầu nguyện, sống cuộc đời kỷ luật khắc nghiệt. Và đặc biệt là giống như những cái người ở tôn giáo, là ông rất là ưa đi xưng tội. Từng cái tội nhỏ xíu ông cũng đi xưng, tội lớn ông cũng đi xưng. Bởi vì ông càng đọc Kinh Thánh, ông càng thấy sự công bình của Đức Chúa Trời, ông càng sợ. Mà ông đi xưng tội đến nước mà mấy ông linh mục ở trong cái tu viện đó, họ cấm, họ không cho ông đi xưng tội nữa. Họ nói nè, chừng nào tội lớn lớn này xưng, còn ông đi xưng hoài tụi tôi mệt quá, cứ đi kiếm mấy ông kia xưng hoài. Ông nói không cho xưng nữa, chỉ có những cái tội lớn được quy định mới được xưng, còn không ông cho xưng. Lúc nào ông cũng cảm thấy ông có tội trước mặt Chúa hết. Martin Luther là một chuyên gia về lời Kinh Thánh, về luật pháp của Chúa, và mỗi ngày ông đều sống trong sự khiếp sợ khi soi mình vào chiếc gương của luật pháp, và ông nhìn lại cuộc đời của mình để ông đối chiếu với sự công bình của Đức Chúa Trời. Về sau này Martin Luther viết một bức thơ gửi cho công tước George của xứ Saxony. Ông viết như vậy này. Ông viết rằng tôi quả thực là một tu sĩ đạo đức và đã tuân giữ các quy tắc của dòng tu mình một cách nghiêm ngặt đến mức không lời nào diễn tả nổi. Ông nói rằng nếu có một tu sĩ nào có thể đạt được thiên đàng bằng những công đức tu hành của mình thì chắc chắn tôi là người có quyền đạt được điều đó. Tất cả những tu sĩ nào từng biết tôi đều có thể làm chứng về điều này. Và ông nói rằng nếu như cái tình trạng này mà nó còn kéo dài thêm một chút nữa, nếu Chúa không thương xót ông mà Chúa cho ông gặp Chúa đó, thì ông nói rằng nếu cái tình trạng này kéo dài thêm một chút nữa thôi, thì tôi có lẽ đã hành xác cho đến chết bằng cái việc thức canh, cầu nguyện, đọc sách và những lá phổ khác. Đây là chính là cái kinh nghiệm của một người nhìn về sự công bình của Đức Chúa Trời. Và ông thấy một điều rằng càng nỗ lực chừng nào thì Martin Luther ông nói rằng ông càng bế tắc và tuyệt vọng, và ông nhận ra sự công bình của Đức Chúa Trời là một điều không thể đạt được. Ông tiếp tục viết, ông nói rằng tôi đã lao khổ chuyên tâm và đầy khắc khoải để tìm hiểu lời của Phao-lô trong Roma đoạn 1 câu 17, nơi mà Phao-lô nói rằng sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Tin Lành. Tôi đã tìm kiếm hồi lâu, tôi đã gõ cửa một cách lo âu, bởi vì cụm từ sự công bình của Đức Chúa Trời đã ngăn trở lối đi. Mỗi khi đọc lời tuyên bố đó, tôi ước chi Đức Chúa Trời đừng bao giờ mặc khải Tin Lành, vì nhìn thấy điều đó và luôn mong rằng Chúa đừng có công bố Tin Lành, bởi vì sự mặc khải đầy đủ hơn về sự công bình của Ngài dường như khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng và bất lực, và tôi chẳng biết phải làm gì với chính mình nữa. Sự công bình của Đức Chúa Trời đã chặn đi cái lối đi của tôi. Sự công bình của Đức Chúa Trời đối với con người tội lỗi, nó không phải là tin lành, nó là tin dữ. Và chúng ta sẽ thấy rằng tại sao chúng ta lại rất nhiều người trong chúng ta nói về sự công bình của Đức Chúa Trời, chúng ta nói một cách rất là bình thản và chúng ta không thấy có một cái sự kinh khiếp nào trong cuộc đời của mình hết. Lý do là bởi vì chúng ta đã che lấp đi cái nhìn đúng đắn về sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta ngày hôm nay đánh giá bản thân mình một cách rất là nhân nhượng. Chúng ta tự đo lường mình với ai? Chúng ta đo lường mình với người khác. Chúng ta không đo lường mình với sự công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy mà chúng ta không khiếp sợ sự công bình của Đức Chúa Trời. Nếu như chúng ta thật sự đến với lời của Chúa, chúng ta soi mình trong cái lời của Chúa bày tỏ về sự công bình của Đức Chúa Trời, thì tất cả chúng ta đều phải có một cái kinh nghiệm dằn vặt, tranh chiến và khốn khổ giống như Martin Luther. Cảm ơn Chúa một điều là bởi vì Kinh Thánh nói cho chúng ta trong Tin Lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, mà có cái câu tiếp theo, đó là bởi đức tin mà được. Tôi không biết điều gì che khuất cái con mắt thuộc linh của Martin Luther để ông không nhận ra những cái chữ tiếp theo trong câu mừng này. Bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Tin Lành này đã bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được. Chúng ta cảm ơn Chúa là bởi vì năm cái chữ trong tiếng Việt của chúng ta, bởi đức tin mà được, nó đi tiếp theo sự công bình của Đức Chúa Trời. Nếu Kinh Thánh biết rằng vì Tin Lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời và chấm dứt tại đó, thì câu Kinh Thánh này phải viết rằng vì trong tin dữ này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Nó là Tin Lành là bởi vì nó có những chữ tiếp theo, sự bởi đức tin mà được. Như vậy điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa rằng Tin Lành không có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời như là bản tánh thánh khiết, công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Những Tin Lành bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời được ban cho tội nhân, những người bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu. Tin Lành nó là Tin Lành là bởi vì nó nói với chúng ta biết không phải là sự công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời, mà là sự công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời được ban cho những người tin nhận Chúa Giêsu. Đó chính là tin. Thầy tế Chúa Mục sư John MacArthur ông nói rằng đức tin đã kích hoạt quyền năng thần thượng mang đến sự cứu rỗi, và trong cái hành động tệ trị đó, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Đúng ra chúng ta phải biết rằng sự công chính không phải là sự công chính của Đức Chúa Trời, mà là sự công chính từ Đức Chúa Trời. Nó cho chúng ta thấy rằng Ngài đã ban chính sự công chính của Ngài cho những người tin. Thầy tới Chúa nói rằng, người ta thường ghi rằng the righteousness of God. Ông nói rằng đúng ra cái bản dịch này phải ghi rằng the righteousness from God. Đây là sự công bình từ Đức Chúa Trời để ban cho những người tin nhận. Quý vị biết không, người Do Thái họ từng nghĩ rằng mình có thể được sự công bình trước Đức Chúa Trời qua cái việc tuân thủ luật pháp, nhưng đó là điều không thể. Có người hư hoại hoàn toàn và Đức Chúa Trời ban cho con người sự công chính thông qua đức tin nơi sự chết của Chúa Giêsu. Chính Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sự công chính cho chúng ta để chúng ta được chấp nhận bởi chính Ngài. Đó chính là cái đường lối cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Chúa cứu chúng ta, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công bình, và điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi là gì? Đó là sự công bình tuyệt đối của con người, thì con người mới nhận được sự cứu rỗi. Và Chúa biết con người không làm được gì. Chính vì vậy con đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời là gì? Đó là Ngài ban sự công bình của Ngài thông qua Chúa Giêsu, và những người nào lấy đức tin nhận lấy Chúa Giêsu thì được nhận lấy sự công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời cho chính mình. Khi nhận biết lại thật này, Mục sư Martin Lloyd-John ông viết rằng chỉ khi nào chúng ta được mặc lấy sự công bình của Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta mới có thể đứng vững trước hiện diện của Đức Chúa Trời. Và Tin Lành chính là lời công bố rằng đó là con đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đó là điều đã được mặc khải, rằng chính sự công bình mà chính Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là phương cách duy nhất giúp chúng ta trở nên công chính trước sự hiện diện của Ngài. Đó chính là sự cứu rỗi, đó là linh hồn của sự cứu rỗi, đó là tâm điểm của sự cứu rỗi. Tôi không biết con người mù loài như thế nào mà tại sao người ta cứ nghĩ rằng là bởi cái việc làm lành lấn dữ, bởi việc tu hành, bởi cái việc đạo đức của mình mà người ta có thể tự cứu mình được. Người ta đang so mình với những con người bên cạnh, một người tu hành dường như tốt hơn là một cái người bình thường khác. Nhưng cho dù người đó tu hành bao nhiêu chăng nữa, đến đặt người đó trước ánh sáng của sự công bình của Đức Chúa Trời, người này sẽ phải run sợ khi đối diện với sự công bình của Đức Chúa Trời. Có người ta cứ nghĩ rằng mình có thể tự mình có thể cứu mình và tìm một con đường giải thoát khác. Kinh Thánh nói con người không bao giờ có thể làm được điều đó. Và chính vì con người không làm được Thành ra Đức Chúa Trời đã ban sự công bình của Ngài cho con người thông qua Chúa Giêsu, và đó là con đường cứu rỗi. Chúng ta phải hiểu điều đó một cách rõ ràng hơn bao giờ hết thì chúng ta mới thấy cái phước hạnh của phúc ấy. Do đó, tín lành nó là tuyệt vời, tín lành nó là sự kỳ diệu, là bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta điều mà Ngài đòi hỏi chúng ta. Chúa đòi hỏi điều gì nó có người để được đứng trước mặt Ngài? Chúa đòi hỏi sự công bình tuyệt đối của con người để đứng trước mặt Chúa. Có người ta làm được không? Không. Chính vì vậy, Chúa đã ban cho con người ta cái điều mà Ngài đòi hỏi. Chúa đòi hỏi sự công bình tuyệt đối, và Chúa ban cho chúng ta sự công bình tuyệt đối để chúng ta có thể đáp ứng sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời công bình tuyệt đối. Đây chính là tin lành. Đức Chúa Trời đòi hỏi sự công bình tuyệt đối, và đó là điều mà con người không thể mình tự mình đạt được. Và Đức Chúa Trời đã ban cho tội nhân sự công bình tuyệt đối của Ngài qua Chúa Giêsu, và phương cách để tội nhân nhận được sự công bình của Đức Chúa Trời cho chính mình đó là đức tin. Tất cả những cái điều đó thể hiện trên thập tự giá. Và chúng ta thấy là sự chết của Đấng Christ vừa là bằng chứng cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi, mà sự chết của Chúa Giêsu cũng là cái phương cách mà sự công chính của Ngài được ban cho để xưng công bình cho những người tin cậy nơi Chúa Giêsu. Chính tại thập tự giá đã bày tỏ cơn giận của Đức Chúa Trời trên tội lỗi. Và thập tự giá cũng là một phương tiện để rồi sự công minh của Đức Chúa Trời được ban ra cho những tội nhân bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu. Chính vì vậy mà Phao-lô viết tiếp rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Đây là câu tuyệt vời. Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Câu này đã thay đổi cuộc đời của Martin Luther để ông trở thành một nhà cải cách giáo hội. Câu này đã thay đổi cuộc đời của một người để rồi từ đó thay đổi hội thánh của Chúa và thay đổi hàng triệu cuộc đời khác. Cái cụm từ người công bình sẽ sống bởi đức tin, đây không phải là cái câu của Phao-lô, mà ông đã, cái câu này nó bắt nguồn, nó không hoàn toàn giống 100%, nhưng nó bắt nguồn từ sách tiên tri Habacuc ở trong Cựu Ước, và nó được trích dẫn 3 lần ở trong Tạng Ước. Ở tại Roma đoạn 1 câu 17, trong Galati đoạn 3 câu 11 và trong Hebrew đoạn 10 câu 38. Thế thì chúng ta phải, khi chúng ta đọc Kinh Thánh ở Tân Ước, chúng ta thấy câu này, chúng ta phải trở về với cái chỗ đầu tiên của nó để chúng ta coi coi ở chỗ đó nói gì với chúng ta là người công bình sẽ sống bởi đức tin. Thì viết câu này, tiên tri Habacuc đang ở trong tình trạng vô cùng là đau khổ. Dân sự của Đức Chúa Trời đang bị dân ngoại xâm lăng, đang bị lưu đày, kẻ ngoại bang đang đắc thắng, và Habacuc cảm thấy rất là nặng nề. Ông đã hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, khi kẻ giữ nuốt người công bình hơn nó? Sao Ngài nín lặng đi? Habacuc đột ngột không? Dân của Chúa bị lưu đày, kẻ thù đang đô hộ, đang tấn công, đang chà đạp dân của Chúa. Và sau đó Habacuc đã đứng nơi vọng trăng, đặt mình trên đồn lũy để chờ xem Đức Chúa Trời sẽ phán điều gì với ông. Và trong Habacuc đoạn 2 câu 2 câu 3, Đức Giê-hô-va đáp lại cùng ông mà rằng: Người khá chép lấy sự hiện thấy và rõ rệt nói ra trên bảng, hầu cho ngay cả một người đang chạy vẫn đọc được, vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định. Sau cùng nó sẽ tiếp đến, không phỉnh dối đâu. Nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi, bởi nó chắc sẽ đến, không chậm trễ. Đức Chúa Trời nói với Habacuc như vậy. Và rồi nói gì? Ông nói rằng nhiều khi tất cả chúng ta đều trong tâm trạng của Habacuc. Có những lúc chúng ta hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa ở đâu? Tại sao con cầu nguyện mà con không thấy điều gì xảy ra hết? Đó cũng chính là lời than vãn của là Habacuc. Thế nhưng Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng là một đấng, là một Đức Chúa Trời thành tín. Và Chúa nói với Habacuc trong Habacuc đoạn 2 câu 3 câu 4 rằng: Bởi nó chắc sẽ đến, không chậm trễ đâu. Này, lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó, song người công bình thì sống bởi đức tin mình. Tính mà nhìn về sách tiên tri Habacuc thì chúng ta sẽ thấy điều này. Giữa một thời kỳ đen tối, dân sự của Ngài nổi loạn về phương diện thuộc linh và bị Đức Chúa Trời dùng dân canh đê để trừng phạt họ. Họ trong một bối cảnh đen tối và không biết tương lai của họ như thế nào, tương lai của đất nước của họ như thế nào. Họ nhìn thấy kẻ thù đang dày đạp dân sự của Chúa. Chúa hứa cho họ có sự giải cứu. Họ không thấy. Nhưng Chúa nói rằng là điều ta nói ta sẽ làm. Và người công bình thì sẽ sống bởi đức tin.
Có nghĩa là người nào cho dù bất chấp hoàn cảnh có đen tối đến đâu, kẻ thù đang vây hãm đến đâu, nhưng nếu thật sự tin Chúa và tin lên lời của Chúa, người đó sẽ được thật, người đó chắc chắn sẽ được cứu. Nói một cách khác, cái người sống bởi đức tin là người công bình trong ánh mắt của Đức Chúa Trời. Người công chính, người công bình thì sống bằng sự tin cậy Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Và rồi tại đây, khi nói về tin lành, về sự cứu rỗi, thì sứ đồ Phaolô đã dùng lại lời tiên tri này để xác nhận rằng người công bình là người nhận được sự công bình của Đức Chúa Trời. Không có một ai công bình hết. Nếu mà chúng ta công bình là bởi vì chúng ta nhận sự công bình của Đức Chúa Trời. Bởi cái gì? Bởi đức tin thông qua Chúa Giê-xu.
Chúng ta thấy khi Phaolô tin Chúa rồi, ông viết lại cái kinh nghiệm của mình trong Philip đoạn 2 câu 8 câu 9. Sứ đồ Phaolô nói rằng, tôi cũng đã coi hết thảy mọi sự như là sự lộ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như là rơm rác. Cái nỗ lực của ông là một cái nỗ lực mà người ta phải thèm khát. Và Phaolô nói rằng ông coi điều đó là rơm rác để làm gì? Hầu cho ông được tấn rít, được ở trong Ngài, được sự công bình. Không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được. Tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin.
Cuối cùng sứ đồ Phaolô nói, nỗ lực tôn giáo của ông trước đây.
Ông đã từng tự hào, tôi là người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp, tôi là người Pharisee, về giữ đạo, tôi là người cuông nhiệt trong việc giữ đạo Do Thái. Và bây giờ ông nói rằng tất cả cái đó là rơm rác, bởi vì nó chẳng làm cho ông được công bình trước mặt Chúa.
Đó là sự công bình của luật pháp, nó không cứu ông được.
Nó chỉ là cái áo nhớt trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Và ông nói rằng ông bỏ nó đi để làm gì? Để ông được biết Chúa, biết sự công bình. Sự công bình này không còn đến bởi cái việc ông giữ luật pháp nữa, mà là sự công bình của Đức Chúa Trời. Đây, những người tin nhận Chúa Giê-xu. Bất kỳ ai cũng có thể tin rằng có Đức Chúa Trời. Nhưng cái ý nghĩa của việc một người làm một Cơ Đốc nhân, đó là tin cậy Đức Chúa Trời khi Ngài phán hứa.
Quý vị có bây giờ đặt một câu hỏi rằng làm sao một tội nhân có thể nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời ban cho mình và nhận lấy nó? Câu Kinh Thánh nói chúng ta là vì trong tin lành này có bày tỏ.
Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Tin lành đã bày tỏ cho con người biết về sự công bình của Đức Chúa Trời ban cho mình. Điều đó có nghĩa rằng nếu như Chúa không bày tỏ thì con người không thể đi. Chúng ta không thể hiểu một cái ông linh mục như là Martin Luther từ 20 tuổi, 21, 18, 19, 20 tuổi đã có một cái suy nghĩ về Đức Chúa Trời, đã bị đối diện với sự công bình của Đức Chúa Trời, đã đối diện với những cái dằn vặt về tâm linh, bỏ trường đại học, bước vô tu viện, mà sao ông đọc hoài ông không thấy được câu 17 này? Chúng ta là cái gì so với Martin Luther, cái thờ mà ông chưa gặp Chúa, tại mà chúng ta học cái đoạn câu này trong buổi sáng hôm nay, tôi là cái gì so với Martin Luther, tôi không là cái gì hết so với sự hiểu biết của ông.
Nhưng mà tại sao ông đọc ông không nhận? Nếu Chúa không bày tỏ, không ai thì chúng ta có thể nhận biết phúc âm.
Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta chỉ có thể biết và kinh nghiệm sự cứu rỗi từ nơi sự bày tỏ của lời Chúa và công tác của Đức Thánh Linh. Cuối cùng á, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà Martin Luther nói rằng đã chặn đứng con đường của ông không đi đâu được hết trơn. Ông làm cái gì ông cũng thấy tội.
Và rồi cũng chính câu Kinh Thánh này đã mở ra cho Martin Luther một con đường.
Lời của Đức Chúa Trời và công tác của Đức Thánh Linh đem lại sự nhận thức về sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua việc ban sự công bình trọn vẹn của Ngài cho chúng ta qua Chúa Giê-xu.
Do đó mọi sự học hỏi và nền tảng niềm tin của chúng ta nó phải được đặt nền tảng trong sự mặc khải của Chúa, đó là Kinh Thánh. Và bất cứ một sự cứu rỗi nào khác được dạy dỗ không đến từ Kinh Thánh, đó là điều chúng ta không bao giờ chấp nhận.
Vì sao nhận biết điều này rất là quan trọng đối với sự cứu rỗi của chúng ta?
Cái nhận thức này, nhận thức chính Chúa là đấng ban sự công bình cho chúng ta, khiến cho chúng ta được giảng hòa và chấp nhận bởi chính Ngài.
Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta thừa nhận rằng sự công bình của con người là vô ích và không có giá trị gì trước mặt Đức Chúa Trời.
Tôi đã đọc cho Hội Thánh nhiều lần Esai đoạn 64 câu 6, khi mà ông Esai nói rằng chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình chúng tôi như áo nhớp, chúng tôi thảy đều héo như lá, tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Sự công bình chúng tôi như áo nhớp, nó là bản dịch tiếng Việt của chúng ta. Ông nguyên ngữ sự công bình của tôi giống như một miếng dẻ rách mà nó dơ bẩn.
Thì công bình của con người cho dù có tu hành bao nhiêu, có làm bao nhiêu công đức đi chăng nữa, đứng trước sự công bình thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời, nó chỉ là một miếng dẻ dơ gái bẩn thỉu trước mặt Chúa.
Chúng ta sẽ phải nhận lấy điều đó.
Chúng ta sẽ phải biết ơn Chúa vì sự cứu rỗi đến từ ân điển và sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngay cả cái đức tin mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, nó cũng không phải là công đức hay là việc làm mà bởi đó chúng ta nhận được sự cứu rỗi đâu.
Đức tin chỉ là phương tiện để bởi đó chúng ta nhận được sự công bình của Đức Chúa Trời.
Chúa đồ Phaolô viết trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 rằng: "Và ấy là nhờ đức tin, bởi nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu." For by grace you have been saved through faith.
Nhờ ân điển, còn đức tin nó chỉ là cái phương tiện của chúng ta được. Một sư mát cũng loại cho ông nói rằng đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Giêsu Christ không phải là sự công chính của chúng ta.
Đức tin của chúng ta không cấu thành nên sự công chính của chúng ta. Đức tin chỉ là phương tiện mà bởi đó chúng ta nhận lãnh sự công chính.
Hay nói một cách khác, hãy hiểu thế này: đức tin không sinh công bình cho chúng ta.
Bạn thấy đấy, nếu bạn bắt đầu nói như vậy nè, tức là nói rằng đức tin nó sinh công chính cho mình, thì bạn đã ngay lập tức biến đức tin thành việc làm.
Đức tin không sinh công bình cho chúng ta, chính sự công bình của Chúa Giêsu Christ sinh công bình cho chúng ta, và không có gì khác ngoài điều đó. Đừng có ở đó mà đi nói với những người khác rằng so với những người không tin Chúa, tôi là người tốt trước mặt Đức Chúa Trời, bởi vì tôi lấy đức tin của tôi đã làm cho tôi được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời.
Không, đức tin của chúng ta không làm cho chúng ta được xưng công bình của Đức Chúa Trời. Chính sự công bình của Chúa Giêsu đã xưng công bình cho chúng ta. Đức tin chỉ là một phương tiện.
Và chúng ta sẽ thấy điều này, nó thể hiện qua cái kinh nghiệm hoán cải của Martin Luther. Đó là vào năm 1510, 5 năm sau khi ông trở thành tu sĩ, và 2 năm sau khi ông bắt đầu giảng dạy kinh thánh tại Đại học Wittenberg mới thành lập, thì Luther đã được dòng tu của mình cử đến Roma cho một công việc. Ông đến ngay cái thủ đô của giáo hội Công giáo La Mã thời bây giờ. Ông giống như một người hành hương trở về đất thánh vậy. Và ông đã đến Roma. Ông mơ ước điều này và ông muốn bước chân vào trong đất thánh này. Ở tại thành phố Roma có một nhà thờ, đó là nhà thờ Thánh John Lateran. Nhà thờ Thánh John Lateran, ở trong đó nó có một cái báu vật mà nhà thờ họ coi là một cái thánh tích họ giữ gìn. Đó là một cái cầu thang bằng đá, nó tồn tại từ thời Trung cổ. Người ta cho rằng cái cầu thang này trước đây nó là cầu thang dẫn lên nhà của Phi-lát ở tại Jerusalem, nơi mà Chúa Giêsu đã từng bước lên những bậc thang đó. Vì lý do đó đó mà người ta gọi cái cầu thang này một cái tên, đó là Scala Santa. Scala Santa có nghĩa là cầu thang thánh. Và theo phong tục của những người Công giáo thì những người nào được tới cái thánh địa này, họ phải làm gì? Họ phải đi trên cái bậc cầu thang đó. Và họ không được đi bằng hai cái chân, mà họ phải đi bằng hai cái đầu gối. Họ phải đi bằng hai cái đầu gối, họ lết từ từ lên cái cầu thang đó. Và trên cái cầu thang đá đó đó, thì nó có những cái chỗ nó bị đớm. Và người ta nói rằng những cái đớm này là do máu của Chúa chạy ra từ những vết thương của Chúa. Và khi người ta quỳ gối, người ta đi bậc thang đó, tới cái vết ố nào thì người ta phải hung cái vết ố đó. Và giáo hội Công giáo La Mã hứa cho người ta biết rằng nếu những người nào vượt qua được cái thử thách đi lên trên cái cầu thang ở nhà thờ Thánh John Lateran đó, thì cái số năm trong ngục luyện tội của họ được giảm bớt. Tôi không biết họ lấy từ đâu ra kinh thánh. Và Martin Luther bằng cả cái lòng thành của mình. Ông đã tới nhà thờ John Lateran, quỳ hai đầu gối xuống, lết trên cái cột. Ông đi trên đó mà ông vẫn phải tiếp tục đối diện với sự công bình của Đức Chúa Trời trong cái sự đau đớn về tâm linh. Và ngay trong thời điểm đó, cái câu kinh thánh mà ông đã đọc không biết bao nhiêu lần, tự nhiên Đức Thánh Linh cho nó sáng lên trong tâm linh của ông: người công bình sẽ sống bởi đức tin.
Người công bình được cứu không phải là lết trên cái cầu thang đâu. Người công bình được cứu không phải là làm bất cứ cái bí tích nào. Người công bình được cứu không phải là làm bất cứ công đức nào. Một người được Đức Chúa Trời xưng là công bình thì người đó sống bằng đức tin. Người đó lấy đức tin mà tin nhận lấy Chúa Giêsu, huyết của Chúa Giêsu đổ đến cuộc đời người đó, chứ không phải bằng những cái việc làm của con người. Người ta có đau khổ, người ta có mệt nhọc bao nhiêu, người ta vẫn không được Đức Chúa Trời xưng là công bình,
và người ta cũng không nhận được sự cứu rỗi cho đến khi nào người ta sống bởi đức tin. Lần đầu tiên câu kinh thánh này được sáng lên trong tâm trí của Martin Luther. Ở tại một cái thư viện ở Rudolstadt ở Đức, nó có một cái tủ kính, và trong cái tủ kính đó lưu giữ cái bức thơ, một cái bức thư được viết bởi người con trai út của Martin Luther, đó là tiến sĩ Paul Luther. Và ông con này, ông đã viết về câu chuyện của cha mình như sau. Ông nói rằng vào năm 1544, người cha yêu dấu của tôi, trước mặt tất cả chúng tôi, ông đã kể lại toàn bộ cái câu chuyện về chuyến hành trình của ông đến Roma. Ông thừa nhận với niềm tin vui sướng tột độ rằng tại thành phố đó, thông qua thánh linh của Đức Chúa Jesus Christ, ông đã đạt đến sự hiểu biết về lẽ thật của phúc âm đời đời. Chuyện xảy ra như thế này: khi ông đang lặp lại những lời cầu nguyện trên cầu thang Lateran, những lời của tiên tri Habakkuk chợt hiện ra trong tâm trí ông: người công bình sẽ sống bởi đức tin. Ông lập tức ngừng cầu nguyện, bước ngược đi xuống cầu thang đó, trở về Wittenberg và lấy đó làm nền tảng chủ chốt cho mọi giáo lý của mình. Và khi cuối cùng Luther nhìn thấy cánh cửa của thiên đàng rộng mở, ông đã bước qua đó, và đó là lý do ông có thể đứng vững trước các vị vua và các chức sắc của giáo hội. Ông từ chối thỏa hiệp một khi đã nếm trải sinh lành của Chúa Jesus Christ và được giải thoát khỏi những nỗi đau đớn dằn vặt của luật pháp. Không ai có thể tước đoạt khỏi điều đó khỏi của ông. Ông đã dành quá nhiều cuộc đời trong tu viện. Ông đã dành quá nhiều thời giờ để tin một điều rằng khi mình tiếp tục mình tu hành, mình tiếp tục mình nỗ lực, mình tiếp tục mình giữ luật pháp, mình sẽ được cứu. Và trong sự thương xót của Chúa, Chúa mở mắt ông để ông thấy rằng không, con chỉ có thể là người công bình khi mà con nhận lấy sự công bình của Chúa Giêsu, và phương cách chỉ có một điều duy nhất mà thôi: bởi đức tin. Quý vị có đang có bao giờ trải qua cái sự mệt mỏi trong cuộc đời mà mình đang đi tìm kiếm chân lý? Có bao giờ quý vị cứ tiếp tục sống, quý vị cứ nghĩ rằng mình phải đi hết cái chỗ hành hương này, cái chỗ hành hương kia mà mình về tâm hồn mình không bình an? Quý vị có bao giờ tất cả đêm để đọc những bài kinh dài để làm chuỗi hạt và quý vị không đi sự bình an trong tấm lòng mình không? Tại sao vậy? Tại vì chúng ta biết chắc chắn 100% rằng cho dù mình có đi hành hương bao nhiêu, cho dù mình có cúng kiến bao nhiêu, cho dù mình có lần bao nhiêu chuỗi hạt, mình có đọc bao nhiêu bài kinh chăng nữa, thì đứng trước sự công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời, mình không là gì hết. Và khi đó, xin Chúa mở mắt để chúng ta thấy rằng đây chính là tin lành của Đấng Christ. Tin lành của Đấng Christ là gì? Chúa ban cho chúng ta điều mà Ngài đòi hỏi chúng ta, đó là sự công bình tuyệt đối. Đây chính là tin lành. Đến khi nào quý vị thấy được điều đó, quý vị mới thấy cái gánh nặng của cái hành trình thuộc linh mình được buông xuống. Tôi được cứu không phải mọi bất cứ điều gì. Tôi được cứu không phải bất cứ điều gì hết. Chúa đã ban cho tôi cái điều mà Chúa đòi hỏi nơi tôi. Nếu Chúa không ban cho tôi điều đó, tôi sẽ còn tiếp tục là một con người hành hương trên đất này, lần mò trên đất này, tìm kiếm trên đất này, mà không bao giờ kinh nghiệm được sự cứu rỗi của cuộc đời. Điều tuyệt vời của câu kinh thánh này, đó là chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, và chúng ta phải tiếp tục sống bởi đức tin. Câu kinh thánh nói rằng bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa. From faith for faith, hay là from faith to be. Hai cái adverb nó đều dùng được hết. From hoặc to. From faith to faith. Hay là from faith for faith. For hay to đều dùng được hết. Câu nó có nghĩa là gì? Đây là một câu rất khó giải nghĩa.
Có một số nhà thần học rất là nổi tiếng. Thì ông nói rằng thật ra cái cụm từ from faith for faith đó, nó nhấn mạnh. Nó có nghĩa là nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất thôi là hoàn toàn bởi đức tin. Chúng ta được cứu hoàn toàn bởi đức tin. Entirely faith. Nó có nghĩa vậy thôi. Tôi đọc cuốn giải nghĩa kinh thánh của một sư Charles Swindoll. Thì ông cũng cùng ý kiến như vậy. Khi ông nói rằng cái cụm từ này bởi đức tin. Mà đến lại dẫn đến đức tin nữa. Thì ông nói là cụm từ này đơn giản nó chỉ có nghĩa là bởi đức tin từ đầu đến cuối. By faith from beginning to end. Từ đầu đến cuối chỉ vậy thôi. Sự cứu rỗi từ đầu đến cuối là của đức tin. Tuy nhiên thật ra nó, cái câu này á, khi mình hiểu đúng, mình phải thấy nó rằng đó là từ đức tin nó đến đức tin. From faith to faith.
Cái vấn đề đặt ra là từ cái đức tin nào đến cái đức tin nào. Chứ đồ Phá-lô nói rằng sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho chúng ta bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin nữa. Được bày tỏ cho chúng ta từ đức tin đến đức tin. Như vậy thì nó từ cái đức tin nào và nó đến cái đức tin nào? Nó từ cái đức tin, đó là đức tin của sự cứu rỗi. Và nó đến cái đức tin nào? Nó đến cái đức tin mà chúng ta sẽ sống với sự cứu rỗi đó mỗi ngày. Ân điển của Chúa ban cho chúng ta đức tin là để nhận lấy sự công bình của Chúa Giê-xu cho mình. Và chúng ta sẽ tiếp tục sống cuộc đời mới đó bằng tiếp tục bằng đức tin. Nói một cách khác, chúng ta được cứu hay là chúng ta được xứng công bình bởi đức tin thì chúng ta cũng phải tiếp tục sống cuộc đời công bình bởi đức tin. Hồi nãy giờ tôi nhắc cho quý vị một cái nguyên tắc rất là quan trọng, đó là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta điều mà Ngài đòi hỏi trong sự cứu rỗi thì Đức Chúa Trời cũng sẽ tiếp tục ban cho chúng ta điều mà Ngài đòi hỏi nơi chúng ta sau khi chúng ta đã được cứu rồi. Roma đoạn 5 câu 10 nói rằng vì nếu chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài thì huống chi nay đã được hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Công tác cứu rỗi không dừng lại tại thời điểm chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu và nhận được sự xưng công bình, mà nó sẽ còn tiếp tục trong tiến trình thánh hóa, trong nếp sống hàng ngày của chúng ta. Không có sự xưng công bình nào mà nó tách rời khỏi sự thánh hóa. Tuy nhiên chúng ta đừng lầm rằng thánh hóa là công việc của chúng ta. Chúng ta đừng có lấy đức tin để chúng ta nhận sự cứu rỗi, xong rồi chúng ta lấy luật pháp, lấy công đức để mà được thánh hóa mỗi ngày. Học, chúng ta sẽ không làm điều đó. Tiến trình thánh hóa là công việc của Đức Thánh Linh. Và chúng ta sẽ tiếp tục bước đi trong tiến trình này bằng đức tin, chứ không phải bằng nỗ lực cố gắng hoàn thành luật pháp. Không phải. Đó là lý do mà sứ đồ Phaolô nói với hội thánh Galati rằng sao anh em ngu muội dường ấy, sao chỉ đang khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, tôi mở ngoặc, để được cứu thì tại sao ngày nay lại chạy xác thịt mà làm cho trọn vẹn sự cứu độ? Ông Phaolô trách tín hữu Galati bởi vì họ đã đáp ứng với tin lành bằng đức tin, nhưng sau đó họ đã bị giận dữ để quyết định làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng các công việc của luật pháp. Và tôi tin rằng ngày nay nhiều tín hữu đã ngu dại giống như người Galati vậy. Sau khi đã tin nhận Chúa Giê-xu bằng đức tin thì quay lại cố gắng hoàn thành những đòi hỏi của luật pháp để qua đó được xưng công bình trước Đức Chúa. Quý vị có, tôi không biết quý vị có bao giờ nhớ lại cái kinh nghiệm mà mình tin Chúa không? Cái kinh nghiệm mà tôi tin Chúa nó một kinh nghiệm rất là phước. Nhưng rồi sau khi mình lấy đức tin, mình tin nhận Chúa rồi, mình làm gì? Mình trở về mình ráng để mình sống, để mình được công bình tiếp theo. Chúng ta được xưng công bình ngay tại thời điểm mình tin Chúa bởi đức tin. Và chúng ta tiếp tục là công bình trước mặt Đức Chúa Trời cũng bởi đức tin, chứ không phải bởi việc làm. Không ai làm gì để được xưng công bình. Sự công bình là bởi đức tin. Đây là nguyên tắc của sự cứu rỗi và của cuộc đời sống đạo. Câu 17 là một cái chìa khóa để chúng ta bước vào trong sự cứu rỗi và để chúng ta bước đi với sự cứu rỗi mỗi ngày. Tất cả bằng đức tin. Galati đoạn 5 câu 1, sứ đồ Phaolô nói rằng Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới áp tôi mọi người. Tôi đọc cho quý vị một cái đoạn trích trong phần giải nghĩa thư Roma.
trong một sự công bình của Chúa trong tin lành của mục sư Đặng Minh Trí. Thầy tổ chức viết rằng, vì thế tiến trình của người sống nên thánh không phải là đời sống đặt căn bản trên cố gắng của mình trong sự vân phục, nhưng là trong sự đáp ứng với Chúa bởi ân điển của Chúa và sẽ kết quả trong sự vân phục. Sự vân phục không thể đi trước sự thánh hóa. Người thánh hóa được ban cho trong ân điển Chúa sẽ bước đi trong sự vân phục, và khi chúng ta đến với Chúa trong sự ăn năn thống hối nối kết với sự ban cho dồi dào của Chúa trong ân điển, thì chúng ta sẽ được sức mạnh của sự công bình đó để sống kết quả càng ngày càng thêm rõ ràng cho Chúa. Chúng ta cần cẩn thận vì một số rất đông trong cộng đồng con dân Chúa đang tranh đấu để theo Chúa, nhưng Chúa dạy rằng chúng ta phải bởi đức tin nhận điều Chúa ban cho và áp dụng điều đó cho mình trong đức tin mỗi ngày, nương dựa đến sự ban cho dư dật nhưng không của ân sủng Chúa, thì chúng ta sẽ nhận được quyền năng của sự thắng lợi và kết quả trong sự vân phục bày tỏ ra trong đời sống của mình. Tôi nhận được cái lẽ thật này không phải qua Roma đoạn 1 câu 17. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu được cái câu người công bình phải sống bởi đức tin. Rồi bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin nữa. Nhưng tôi hiểu cái lẽ thật này thông qua Philip đoạn 3 câu 10 cho đến câu 12. Y chang như vậy. Và cái sự nhận thức nó buông tha cho tôi khỏi những gánh nặng của hành trình theo Chúa và phục vụ Chúa. Quý vị biết không, cuộc đời theo Chúa nó không còn nặng nề khi chúng ta cố gắng tự xưng công bình cho mình qua các công việc tôn giáo hay là việc lành. Nhưng cái công việc tôn giáo, cái kỷ luật thuộc linh, đó là sự đáp ứng với ân điển. Và cái nỗ lực làm lành hay là kỷ luật thuộc linh, nó là kết quả của một đời sống thánh hóa. Chúng ta sẽ không kỷ luật thuộc linh để được thánh hóa, mà vì cớ chúng ta được thánh hóa, cho nên chi chúng ta sẽ sống một cuộc đời giữ các kỷ luật thuộc linh. Quý vị nghĩ là quý vị ngày đọc bao nhiêu đoạn kinh thánh thì quý vị sẽ được tốt hơn? Cầu nguyện ngày 2 tiếng mình sẽ tốt hơn. Tại sao có nhiều người đọc kinh thánh mà cũng cãi lộn ào ào? Quý vị có thấy mệt mỏi khi mà phải ráng lỡ nó vô cái chương trình đọc kinh thánh 3 năm rồi lỡ được 1.5 năm rồi phải ráng làm nhiều cái đuối lắm mà vẫn làm để được cái gì? Tôi nói vậy không phải để quý vị quay về quý vị bỏ, nhưng tôi nói vậy để quý vị hiểu cái lẽ thật này. Thì bây giờ quý vị sẽ vui mừng khi quý vị đọc kinh thánh, chứ quý vị không phải là mệt mỏi trong việc đọc kinh thánh. Có thấy mệt khi sáng dậy cầu nguyện không? Có thấy mệt khi mà thờ phượng Chúa với anh em mình không? Giờ này có thấy mệt khi bị tôi giảng dài không? Tôi giảng tôi còn mệt nữa mà. Quý vị mệt không? Tại vì chúng ta đang thấy rằng những cái chuyện này nó làm cho mình được thánh hóa. Cái chuyện này nó không làm cho mình được thánh hóa. Thánh hóa là công việc của Đức Thánh Linh. Và mình bởi đức tin mình phải nhận lấy cái ân điển mà Chúa ban cho mình. Ngay cả khi mình phạm tội cũng vậy. Mình phạm tội rồi mình nghĩ rằng tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia để tôi được tha thứ. Không. Ngay khi chúng ta phạm tội thì chúng ta cũng phải chạy đến lấy đức tin mà nhận lấy sự công bình mà Chúa ban cho mình. Lấy đức tin để mà đến với Chúa, không phải làm bất cứ điều gì khác hết, mà là ăn năn trải lòng mình ra với Chúa, kết nối lại với Chúa bởi đức tin nhận lấy ân điển của Ngài. Và chúng ta sẽ đứng lên trong sự kinh nghiệm công việc của Đức Thánh Linh phục hồi mình. Và mình sẽ tiếp tục sống một cuộc đời công bình bởi cái sự thánh hóa của Chúa trong cuộc đời mình. Nó khác với cái gánh nặng mà chúng ta đang đổ ra ngày hôm nay. Khi chúng ta phải phạm tội thì mặc cảm, không dám đến với Chúa, không dám đến với ai hết. Rồi cố gắng làm cái này để bù lại, làm cái kia để bù lại. Không, chúng ta được sống bởi đức tin. Tại sao chúng ta cứ miệt mài sống trong cái mặc cảm tội lỗi của mình vậy? Chúng ta có những cái thất bại trong cuộc đời của mình. Tại sao mình cứ mặc cảm trong chỗ đó, mình tránh né Chúa, mình tránh né người khác, tại sao vậy? Trong khi đó mình thì có thể chạy đến với Chúa. Chúa nói rằng chúng ta sẽ sống bởi đức tin, chúng ta được cứu bởi đức tin và chúng ta sẽ sống bởi đức tin. Tại sao không chạy đến với Chúa, ăn năn với Chúa? Và khi ăn năn rồi thì mình nhận lấy cái sự tha thứ của Chúa, mình tin cậy nơi cái lời của Chúa. Người công bình là tin lời Chúa nói. Chúa nói rằng người nào phạm tội, ăn năn với Chúa, Chúa tha thứ, mình phải tin ở điều đó. Đứng dậy để mà tiếp tục bởi cái kết quả của sự phục hồi của Chúa, mình sẽ sống một cuộc đời. Quý vị thấy câu kinh thánh này nó quan trọng như thế nào đối với hành trình thuộc linh? Thì quý vị hiểu được điều này, quý vị sẽ thấy cái hành trình theo Chúa và sự phục vụ Chúa nó không còn là gánh nặng. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho tôi thấy điều này thông qua Philip đoạn 3 câu 10 đến câu 12 và sau này là Roma đoạn 1 câu 17. Trước đây tôi hầu việc Chúa, tôi quan trọng cái điều mà người ta suy nghĩ về mình. Tôi lấy sự hầu việc Chúa như là một cái để tôi xưng công bình. Tôi làm nhiều việc hơn người khác. Tôi xưng công bình của mình trong việc này. Nhưng bây giờ tôi hầu việc Chúa nó nặng, nó nhiều công việc hơn trước đây. Nhưng tôi được giải thoát bởi cái gánh nặng của cái việc tự xưng công bình của mình. Tôi sẽ làm cái điều mà Chúa muốn tôi làm. Đơn giản vậy thôi. Tôi được công bình trước mặt Chúa là bởi đức tin chứ không phải bởi việc tôi làm. Tôi nhận lấy sự công bình đó ngay khi tôi tin Chúa và tôi sẽ tiếp tục sống với sự công bình đó bởi đức tin chứ không phải bởi tôi làm cái gì. Mà vì cớ Chúa đang hành động trong tôi, Chúa thánh hóa cuộc đời tôi biết ơn Chúa, tôi sẽ tiếp tục sống và hầu việc. Nhưng bây giờ với một cái tâm thế nhẹ nhàng, gánh nặng được buông. Tôi muốn kết thúc ở đây bằng một cái ý nghĩa khác của cái câu bởi đức tin mà được lại dẫn đức tin nữa. Đây là những gì mà hồi nãy giờ tôi giải nghĩa với quý vị, nó theo sát với cái văn mạch của câu 16, 17. Tuy nhiên cái câu bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin nữa, trên một phương diện nó cũng có thể hiểu cái sự công bình của Đức Chúa Trời ban cho những người tin nhận Chúa Giê-xu, nó có thể truyền đến cho người khác bởi đức tin mà đến tới cái đức tin cho người khác. Khi tôi nhận đức tin, tôi được xưng công bình, thì tôi có thể truyền cái đức tin đó đến cho người khác qua việc nói cho họ về phúc âm tin lành của Đấng Christ. Điều này có thể chấp nhận được. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta trở ngược lại với câu 5 phần A hoặc câu 14, 15 trước câu 16, Sứ đồ Phaolô đang nói về cái khao khát để mà nói về Chúa cho người khác. Và như vậy chúng ta thấy rằng càng nhận biết và kinh nghiệm sự vĩ đại và phước hạnh của ân cứu rỗi chừng nào, thì chúng ta càng được thúc giục để ra báo tin lành cho người khác, để rồi đức tin lại dẫn đến đức tin nữa. Đức tin của mình sẽ dẫn đến đức tin của người khác. Thì tới Chúa một sư Donald Gray Barnhouse, ông nói rằng Đức Chúa Trời không phán trực tiếp với bạn từ trời, nhưng Ngài đến từ đức tin của một tấm lòng sang đức tin của một tấm lòng khác. Chúng ta nói với nhau tất cả điều này để rồi chúng ta kinh nghiệm được cái sự phước hạnh nhẹ nhàng của tin lành. Chúa giải phóng những cái gánh nặng của cuộc đời chúng ta. Chúng ta bước đi trong niềm vui và xin Chúa cho chúng ta cũng đem tin lành của Chúa Giêsu Christ đem đến cho những người khác. Có một cái câu chuyện ở trên cái tạp chí, nó gọi là Baptist Message. Câu chuyện nó kể về hai sinh viên thần học ở New Orleans. Hai người này có một người tên là Don Wilton. Chút xíu nữa tôi sẽ nói cho quý vị biết ông Don Wilton là ai. Nhưng ông là, đại khái ông là một người Nam Phi. Sau này ông nhập quốc tịch Mỹ, ông mà sống ở bên Mỹ, nhưng mà ông sinh ra cái gốc của ông là người Nam Phi. Ngày hôm đó thì ông là sinh viên thần học ở tại một cái chủng viện ở New Orleans, và ông đến một cái cửa hàng tạp hóa địa phương và đi mua đồ thôi. Thì khi ông đến đó thì ông chú ý có hai vợ chồng còn trẻ với một đứa bé bồng trên tay, mà họ rất là nhếch nhác, người chồng thì đi chân không và trong họ có một cái điều gì đó nó tuyệt vọng kinh khủng. Họ rất là nghèo. Đứa bé đó thì gần như nó chỉ mặc cái tạ thôi, nó không có đồ gì trên người nó hết. Và tự nhiên đó thì Chúa cảm động hai cái anh chàng sinh viên này để giúp cho người này. Hai ông lục hết túi ra, nó chỉ trong túi có $200. Thì ông Don đó, ông mới cuốn cái $200 lại, ông mới đi ra sau lưng cái người đàn ông đó, và ông nhét cái tiền ở trong túi người đàn ông. Thì đương nhiên thì khi có người đụng đến mình thì ông này ông quay lại, nhưng mà ông Don ông chặn, ông cho ông này quay lại để ông không muốn cái ông kia nhìn mặt ông biết ông là ai. Ông chỉ muốn giúp trong sự im lặng. Và khi ông chặn ông kia, ông cho ông kia quay lại, thì ông kia rất là sợ hãi, nhưng mà ông nói với ông kia là, ông nói: anh bạn ơi, anh không biết tôi là ai, nhưng tôi muốn anh biết rằng đêm nay tại đây có tôi và một người bạn nữa, hai chúng tôi là những người yêu kính Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài đã làm cho chúng tôi một điều mà chúng tôi không thể tự làm cho mình. Và vì cớ chính Chúa, hai chúng tôi chỉ muốn tặng cho anh món quà nhỏ này. Cái người đàn ông đó khóc và đo những người bạn nhanh chóng rời để cho người đàn ông này không nhận ra mình. Rồi á thì nhiều năm sau, ông dạy trong một cái trường thần học. Lúc này Don Wilton trở thành một tiến sĩ rồi. Và ông dạy trong một cái chủng viện thần học. Thì đặc biệt là có một người sinh viên đang ngồi bên dưới. Ông đang nghe cái giọng Mỹ mà gốc Nam Phi của ông Don. Đến cuối giờ thì ông tới ông hỏi ông Don là ông có phải là cái người mà trước đây nhiều năm đã cho tiền một cái cặp vợ chồng cho một đứa nhỏ. Don nói đúng. Ông hỏi sao biết, tôi nghe cái giọng của ông, tôi nhận ra. Cái giọng rất là đặc biệt là nằm nghe. Và ông nói với họ rằng là đêm đó họ đã tuyệt vọng, rất là tuyệt vọng. Ông không còn biết làm cái gì nữa trong hoàn cảnh gia đình của ông. Hai vợ chồng đã lái xe từ Alabama đến New Orleans. Và họ quyết định rằng sau cái thời gian buổi tối hôm đó họ sẽ lên một cái tàu ở New Orleans và họ sẽ bồng đứa con nhảy xuống để chết. Thế thì tại sao họ vô cửa hàng này? Họ không muốn cho con họ chết mà bụng đói. Họ muốn cho nó ăn một cái gì rồi cho nó chết. Họ nghĩ như vậy. Và ngay trong buổi tối hôm đó, họ đã gặp một người mà họ không biết mặt mà nói với họ rằng bởi vì Chúa đã cứu anh ta, anh ta muốn bày tỏ tình thương cho người này. Nhiều năm sau, gia đình này đã tin Chúa, tránh được cái chết. Và Chúa đã kêu gọi cái người đàn ông đó bước vào trong con đường hầu việc Chúa. Don Wilson là một mục sư Baptist và là nhà truyền giảng Phúc Âm nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Ông đặc biệt được biết đến vì mối liên hệ rất là thân với nhà truyền giảng Billy Graham. Ông sinh năm 1952 tại Nam Phi. Sau này ông nhập tịch Hoa Kỳ. Tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện này. Nó giống như một minh chứng nè. Khi một người nhận được đức tin để được xưng công bình trong Đức Chúa Trời, thì người đó đã đem đến cái đức tin cho người khác. Ngày hôm nay có những ngăn trở đời sống chứng nhân. Và nhiều người nói rằng tại sao không làm chứng? Tại ngại làm chứng. Ngại cái gì? Ngại người ta không muốn nghe. Ngại người ta có nghe nhưng người ta sẽ từ chối hoặc người ta chống đối mình. Ngại bởi vì mình vi phạm cái truyền thống của xã hội ngày hôm nay mình đang sống. Xã hội ngày hôm nay nói rằng mình không được ảnh hưởng đến quyền riêng tư về niềm tin của người khác. Khi mình đi làm mình nói rằng không, mình vô trong chỗ làm mình không được nói về Chúa. Mình ngại đủ thứ ngại. Trước đây nhiều năm tháng, mục sư Charles Spurgeon, ông viết những cái câu này. Tôi muốn dùng lời của mục sư Charles Spurgeon như là một lời nhắc nhở chúng ta. Ông nói rằng phép tắc xã giao ngày nay thường đòi hỏi một cơ đốc nhân không được phép đưa tôn giáo của mình vào những cuộc gặp gỡ bạn bè. Hãy dẹp bỏ cái thứ phép tắc đó đi. Đó là phép tắc của địa ngục. Sự lịch thiệp thực sự đối với linh hồn của đồng loại buộc tôi phải nói với họ nếu tôi tin rằng linh hồn họ đang gặp nguy hiểm. Này, người bạn thân mến, đã bao giờ bạn là nhịp cầu đưa được bao nhiêu người đến với Chúa Giêsu chưa? Bạn tin rằng họ chắc chắn sự hư mất đời đời trừ khi họ có đức tin nơi Đấng Christ. Vậy bạn đã cầu nguyện cho bao nhiêu người? Đã bao nhiêu lần bạn thực sự đau lòng xót xa vì họ? Bạn tin rằng họ phải yêu kính Đấng Christ, bằng không sẽ bị hư mất. Bạn nghĩ như vậy, nhưng bạn đã từng nói chuyện với bao nhiêu người về Đấng là cứu Chúa duy nhất? Bạn có cam tâm giữ im lặng không? Bạn có đành lòng để những người xung quanh mình chìm xuống địa ngục không? Cái gì cơ? Chẳng bao giờ kể về tình yêu của Đấng Christ sao? Cái gì cơ? Chẳng bao giờ nói về ơn cứu rỗi sao? Như vậy có đúng không? Nhân danh Đức Chúa Giêsu, hãy thức tỉnh đi. Đây là điều đầy tớ Chúa. Xin Chúa thật sự thấy chúng ta hiểu rằng nội dung của tinh lành là sự công bình của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta thấy sự tinh khiết của con người khi đối diện với sự công bình của Đức Chúa Trời này. Trừ khi người đó nhận được sự công bình mà Chúa ban cho họ qua Chúa Giêsu mình. Thành ra xin Chúa cho chúng ta thức tỉnh. Chúng ta thật sự đã nhận được sự cứu rỗi chưa? Chúng ta có đang tiếp tục sống bằng đức tin nơi Chúa Giêsu và lời Ngài không? Chúng ta có đang sống cuộc đời chúng ta? Sáng hôm nay thì có một câu kinh thánh. Tôi không biết tôi là ai mà tôi có thể hiểu câu kinh thánh này. Trong khi nhiều năm tháng, một con người học thức, đạo đức như Martin Luther bị che khuất cho đến khi sự thương xót của Chúa mở mắt. Và nếu sáng hôm nay cô có thể hiểu được, đó cũng là bởi sự thương xót của Chúa mở mắt tôi. Và nếu như quý vị có thể hiểu được câu này, thì đó cũng là bởi sự thương xót của Chúa mở mắt chúng ta. Và xin Chúa dùng chúng ta để rồi đem ánh sáng của Chúa đến rất nhiều người đang mù lòa. Màu thánh đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện để cảm ơn Chúa về ân điển của Ngài. Chúng ta cầu nguyện để rồi xin Chúa cho con thật sự kinh nghiệm Roma đoạn 1 câu 17, để con bỏ đi những cái gánh nặng mệt mỏi tôn giáo của con, để bắt đầu từ bây giờ con sẽ sống và bước đi với Chúa bằng đức tin, tin nơi ân điển của Chúa, tin nơi sự công bình mà Ngài ban cho con. Và con sẽ, cuộc đời con sẽ dựa trên đức tin nơi lời của Chúa. Xin Chúa dạy dỗ nhắc nhở chúng ta. Chúng ta cố gắng để gọi thánh để trang bị cho quý vị trong việc học hỏi lời Chúa. Nhưng rồi, đây là cái quyết định của mỗi chúng ta để sống một cuộc đời, bước đi với Chúa và là cuộc đời lập chứng nhân. Cầu nguyện, nếu tối thứ ba, tối thứ tư chúng ta tới nay được cùng kịp với nhau, chúng ta cầu nguyện, nghe tôi tới Chúa chia sẻ, một lần nữa được thích lệ về công tác cứu người, chúng ta sẽ đi ra làm chứng nhân. Cầu nguyện đến với Chúa thầm sự cầu nguyện.